là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thị xã Nghĩa Lộ thành lập Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã. Thành phố Yên Bái triển khai 7 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi. Tổng đàn gia súc chính của tỉnh giảm 18.500 con. Trên địa bàn huyện Lục Yên vừa xảy ra một vụ cháy nhà.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về hiệu quả của Nghị định 146 giúp các trạm y tế tuyến xã hút người dân đến khám và điều trị bệnh. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng, nội dung như sau. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên từ đêm ngày 3 tháng 7 năm 2019, các khu vực trong tỉnh Yên Bái xảy ra mưa dông diện rộng, kéo dài đến ngày 6 tháng 7 năm 2019. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 50 đến 100mm, có nơi lớn hơn. Cần chủ động đề phòng sét đánh, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Thực hiện công điện số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ứng phó với các ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt đối với lũ quét, sạt lở đất, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men và thực hiện phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối phó với mưa lũ lớn. 2. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê kè, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ. 3. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp, trũng, ven sông, suối, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Sẵn sàng phương án tiêu úng khu đô thị, vùng thấp trũng, kế hoạch phục hồi sản xuất, đặc biệt dự trữ giống lúa khi bị thiệt hại. 4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không có đủ các thiết bị cứu sinh. Cấm người đi vớt củi, lội qua đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt trong các ngày mưa lũ, tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người. 5. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lũ. 6. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, số điện thoại 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2015-2019, huyện Lục Yên được đầu tư xây dựng 70 công trình hạ tầng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 85 tỷ đồng. Các công trình tập trung chủ yếu trong lĩnh vực giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, thủy lợi, điện dân dụng và công trình chợ. Ngoài ra còn thực hiện duy tu bảo dưỡng 14 công trình sau đầu tư với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc giao thương giữa các địa phương, góp phần cải thiện đáng kể nhu cầu thiết yếu cho người dân. Hiện 100% xã thị trấn của huyện có đường giao thông đến trung tâm xã. Các xã thị trấn đều có trụ sở làm việc khang trang. 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, thành phố Yên Bái đang triển khai thực hiện 7 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, thành phố Yên Bái được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 7 dự án, gồm dự án sản xuất rau an toàn tại các xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú, dự án trồng chanh tứ thời của xã Văn Tiến, dự án nuôi lợn an toàn thực phẩm tại xã Âu Lâu, Tân Thịnh, dự án nuôi ong mật tại xã Minh Bảo, dự án trồng chè nguyên liệu tại xã Minh Bảo, dự án biến đao Giới Phiên. Đến nay, các đơn vị chủ trì dự án đã hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh dự án và đang chờ tỉnh cấp kinh phí để triển khai thực hiện. việc triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ góp phần thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Hiện nay tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh đạt trên 570.000 con, giảm 18.500 con so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do dịch lở mồm long móng và bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm đạt trên 30.000 tấn và gần 60% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gia súc chính đạt trên 26.300 tấn. Hiện nay dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi khiến người dân thận trọng trong việc tái đàn. Do đó thời gian tới ngành nông nghiệp khuyến khích người dân chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi, phát triển đàn gia cầm và chăn nuôi đại gia súc, tăng tỷ trọng chăn nuôi hàng hóa theo phương thức công nghiệp hoặc bán công nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, an toàn sinh học trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có chính sách khuyến khích phát triển những loại cây vật nuôi có lợi thế đặc sản như gà đen bản địa, lợn bản địa, vịt bầu Lâm Thượng.
Qua rà soát, huyện Yên Bình hiện có gần 770 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cần phải di dời. Trong đó có gần 40 nhà nằm trong vùng có nguy cơ bị lũ ống lũ quét, 710 nhà nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất đá, 20 nhà nằm trong vùng có nguy cơ bị ngập úng. Hiện huyện Yên Bình đã di dời được 9 hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm, còn 20 hộ vẫn chưa di dời. Tổ chức rà soát lập danh sách các hộ có nhà tạm, nhà yếu và yêu cầu các hộ ký cam kết chẳng chống nhà trước mùa mưa bão. Đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi xảy ra thiên tai, thiết lập bản đồ đường vào cứu hộ và thuyết minh phương án di dời người dân đến nơi an toàn tại 99 thôn thuộc 26 xã thị trấn, qua đó giảm nhẹ tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 6 tháng qua trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 72 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 7 vụ, giảm 7 người bị thương, số người chết không tăng, không giảm. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia. Sau tháng cuối năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông trên các hệ thống thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông như uống rượu bia, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường và chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 7 giờ sáng nay tại thôn 7 xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Huỳnh.
Theo lời kể của gia đình, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi chị Hoàng Thị Nụ là vợ của anh Huỳnh, sau khi đưa con sang hàng xóm chơi về thì phát hiện đám cháy từ bếp của gia đình. Do ngọn lửa cháy quá nhanh cùng với việc ngôi nhà ở khu vực ít dân cư, không có phương tiện cứu chữa nên đã làm cháy hoàn toàn ngôi nhà ba gian của gia đình, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do gia đình anh Huỳnh nấu cám cho lợn bằng bếp củi, do sơ suất không có người ở nhà nên lửa đã bén cháy lên mái bếp và lan sang mái nhà lợp cọ, làm toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 6 vụ hỏa hoạn làm 6 ngôi nhà dân bị cháy. Hiện đang mùa nắng nóng, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng chống cháy nổ, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị điện phải đảm bảo an toàn để hạn chế những rủi ro do cháy nổ gây ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị thượng đỉnh 3 ngày, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu EU đã đề cử nhân sự cho một số vị trí chủ chốt. Trong đó, bà Ursula von der Leyen được đề cử làm người đứng đầu Ủy ban châu, thay thế ông Jean-Claude Juncker. Bên cạnh việc đề cử bà Ursula, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu đã đề nghị bà Christian Lagarde, giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF, làm chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu. Trong một tuyên bố, bà Lagarde khẳng định bản thân cảm thấy vinh dự trước đề cử của lãnh đạo Liên minh châu Âu. Bà cho biết sẽ tạm thời dừng vai trò giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế trong thời gian đề cử. Cũng trong phiên họp của EU, thủ tướng Bỉ Charles Michel được đề cử là chủ tịch hội đồng châu Âu thay thế ông Donald Tusk. Bộ trưởng ngoại giao Tây Ban Nha Josep Borrell trở thành cao ủy châu Âu về an ninh và đối ngoại. Chức vụ Chủ tịch Nghị viện châu Âu sẽ được lựa chọn trong ngày 3 tháng 7 giờ Bruxelles. Tất cả các chức vụ được đề cử sẽ phải được Nghị viện châu Âu, EU thông qua. Truyền thông Nga ngày 2 tháng 7 đưa tin, ít nhất 14 thủy thủ thuộc hải quân nước này đã thiệt mạng khi một tàu ngầm nghiên cứu khoa học bốc cháy gần căn cứ quân sự thành phố Severomorsk.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc xảy ra hôm 1 tháng 7 khi tàu nghiên cứu sâu đang thực hiện khảo sát quân sự trong vùng lãnh hải chủ quyền của Nga. Theo truyền thông Nga, các thủy thủ chết vì ngạt khói. Ngay sau vụ tai nạn thảm khốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đồng thời ra lệnh cho Bộ trưởng Shoigu đích thân tới căn cứ hải quân ở Sveromorsk để điều tra nguyên nhân vụ việc. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên cho biết tàu ngầm này có thể được hoạt động bằng năng lượng nguyên tử. Vụ việc xảy ra gần Na Uy. Tuy nhiên, theo giới chức Na Uy, họ không phát hiện ra bất cứ hiện tượng nhiễm xạ nào trong khu vực. Tháng 8 năm 2000, cũng tại biển Barents, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Hải quân Nga đã bị chìm sau khi xảy ra hai vụ nổ, khiến toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Ngày 2 tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 456% đối với một số sản phẩm thép sản xuất ở Hàn Quốc hoặc Đài Loan, được vận chuyển tới Việt Nam để gia công nhỏ rồi cuối cùng xuất khẩu sang Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này đã phát hiện thấy các sản phẩm thép chống rỉ và thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam bằng thép chất nền có xuất xứ tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan đã né tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Mỹ. Mỹ áp thuế lên các sản phẩm thép từ Hàn Quốc và Đài Loan có hiệu lực từ tháng 12 năm 2015 và tháng 2 năm 2016. Từ các mốc thời gian này đến hết tháng 4 năm 2019, lượng xuất khẩu thép chống rỉ và thép cán nguội từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng tương ứng 332% và 916% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Thương mại Mỹ cho biết cuộc điều tra đã được cơ quan này thực thi theo đề nghị của các công ty thép ở Mỹ. Chuyển sang những thông tin mới nhất liên quan tới Iran, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại sau khi Iran xác nhận nước này đã vượt hạn mức 300 kg dự trữ urani làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ngày 2 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện đạt được với nhóm P5+1 sau khi nước này tuyên bố trữ lượng urani vượt quá 300 kg, đồng thời hối thúc châu nghiêm túc thực thi các cam kết của mình với Iran. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa nhóm P5+1 với Iran là thỏa thuận đa phương do đồng bảo Liên Hợp Quốc làm trung gian giám sát. Tuy nhiên, việc Mỹ đặt ra giới hạn gây áp lực đối với Iran đã gây khó khăn cho các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong việc thực thi các nghị quyết của đồng bảo Liên Hợp Quốc. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Iran ngay lập tức giảm bớt kho dự trữ urani, đồng thời khẳng định trong những ngày tới Pháp sẽ có những bước đi nhằm đảm bảo Tehran đáp ứng các nghĩa vụ cũng như nhận được các lợi ích kinh tế đến từ thỏa thuận hạt nhân. Cũng trong ngày 2 tháng 7, trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng ba nước Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ lễ làm tiếc trước động thái mới của Iran, đồng thời hối thúc nước này thay đổi quyết định phá vỡ giới hạn dự trữ urani làm giàu và kiềm chế các bước đi xa hơn có thể hủy hoại thỏa thuận hạt nhân. Ngày 2 tháng 7, hãng tin AP đưa tin, sau nhiều tháng đàm phán với Mỹ và Iran, Iraq đã đạt được một cơ chế giải quyết đặc biệt cho phép nước này tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Iran mà không phải chịu sự trừng phạt từ Washington. Theo cơ chế giải quyết mới, Iraq mua năng lượng của Iran và thanh toán bằng tiền dinar của Iraq, sau đó gửi vào tài khoản đặc biệt của Iran tại Iraq. Iran không thể trực tiếp rút tiền từ tài khoản này, song có thể dùng để thanh toán khi mua hàng viện trợ nhân đạo từ các nước khác. Trong nhiều năm qua, Iraq phải đối mặt với tình trạng thiếu điện sinh hoạt nghiêm trọng. 1/3 nguồn cung ứng điện cho toàn quốc, bao gồm điện và khí đốt, phải dựa vào nhập khẩu từ Iran. Giới chức Iraq cho rằng phải mất 2 năm nữa nước này mới tìm được nguồn nhập thay thế. Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các lệnh trừng phạt đối với nước này, song quyết định miễn trừ đối với một số nước nhập khẩu năng lượng từ Iran. Mỹ cũng nhiều lần kéo dài quyền miễn trừ đối với Iraq và bật đèn xanh cho phép nước đồng minh này nhập khẩu điện từ Iran. Ngoài Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước châu Âu khác cũng muốn thiết lập một cơ chế thanh toán đặc biệt với Iran nhằm lách các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran. Hàng chục nghìn du khách đã đổ về các thành phố và thị trấn miền Bắc Chile để đón xem hiện tượng nhật thực toàn phần. Hiện tượng nhật thực toàn bộ xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời khiến mặt đất bị tối sầm lại. Bắt đầu từ Thái Bình Dương, nhật thực khiến bóng đêm bao trùm Chile và Argentina. Hàng nghìn người đã tập trung chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tại khu vực này trong hơn 400 năm qua. Để có một chỗ đứng quan sát nhật thực trên sa mạc Atacama, mỗi người phải bỏ ra 2.000 đô la Mỹ. Bầu trời trong đã giúp những người quan sát có được cái nhìn rõ ràng nhất, tuy nhiên tất cả mọi người đều được khuyến cáo sử dụng kính để bảo vệ mặt. Với nhiều nhà khoa học, hiện tượng nhật thực cho họ cơ hội hiếm có để nghiên cứu. Nhà khoa học Luis Pereira thuộc Đại học Metropolitan về khoa học giáo dục cho biết ông muốn đo chính xác những ngôi sao yếu quanh mặt trời trong quá trình nhật thực toàn phần để thu thập các dữ liệu chứng minh thuyết tương đối của nhà khoa học Albert Einstein.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Nghị định 146 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018, các trạm y tế xã không còn bị khống chế tỷ lệ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dưới 20%. Quy định này đã tạo điều kiện cho các trạm y tế thu hút người bệnh đến khám và điều trị, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tại trạm y tế xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, từ đầu năm đến nay, người bệnh đến khám tại trạm tăng gấp đôi so với năm trước. Trung bình mỗi tháng, trạm y tế này đón tiếp gần 400 lượt bệnh nhân. Cho biết về sự gia tăng số lượt khám chữa bệnh tại trạm, bác sĩ Phùng Quang Hiệp, trưởng trạm y tế xã Tân Đồng nói.
Sau khi cái nghị định 146 này thực thi thì chúng tôi đã đẩy mạnh các tuyên truyền vận động. Cái thứ nhất là trong những cái buổi họp trạm chúng tôi đã phổ biến và quán triệt tất cả những anh em cán bộ trạm cũng như nhân viên y tế thôn bản đã tuyên truyền phổ rộng cho những người dân ở tại những buổi họp thôn cũng như là những loa phát thanh ở tại trên xã để cho người dân nắm bắt được về cái nghị định 146 cũng như là cái thông tư 39 về có dịch vụ y tế ở cơ sở. Chúng tôi đã lồng ghép vào tất cả các buổi họp thôn như họp phụ nữ, họp thôn hoặc là những cái họp đoàn thanh niên, ban ngành đoàn thể cũng như là loa phát thanh chúng tôi đã đăng bài và được chuyển loa phát thanh của xã thì bên xã người ta sẽ phát thanh và cũng qua như vậy thì trong những năm đầu năm vừa rồi chúng tôi đã dùng các biện pháp là tuyên truyền đẩy mạnh để cho người dân hiểu rõ về cái nghị định 16 để cái bỏ cái quỹ khoán trần 20% ở tuyến cơ sở thì người dân đã nắm bắt được một cơ số, người ta đã nắm bắt được tình hình và về cái nghị định này nên là người ta đã tin tưởng vào tuyến cơ sở và đến trạm y tế khám và cấp phát thuốc là đã được đông hơn.
Chị Đặng Thị Hương, thôn 8 xã Tân Đồng bị bệnh liên quan đến đường hô hấp. Vì vậy, chị thường xuyên phải ra tận trung tâm y tế huyện để kiểm tra sức khỏe. Nhưng gần đây, chị Hương đã yên tâm khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Chị Hương cho biết.
Tôi hay bị viêm họng nên là hay khám ở đây. Tôi thấy năm nay thì so với các năm trước thì tôi thấy khám ở đây thì cái thuốc bảo hiểm nó đảm bảo hơn. Tại vì ngày trước thì tôi đi khám thì thuốc ở đây được cấp ít lắm nên là cứ hết thuốc là có khi là nó chưa khỏi bệnh. Nên là tôi phải đi mua thêm thuốc hoặc là chuyển xuống tuyến dưới. Nhưng mà sang năm nay thì chúng tôi thấy là thuốc được cấp nhiều hơn một chút. Và cũng thấy đảm bảo uống xong thì cũng không phải, cũng thấy là khỏi bệnh, không phải đi mua thêm nữa.
Trước đây, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giao cho trạm y tế không quá 20% quỹ khám chữa bệnh ngoại trú, không đủ để chi cho khám chữa bệnh, dẫn đến một số bệnh trạm y tế xã có khả năng điều trị cấp thuốc như viêm phế quản, bệnh liên quan đến huyết áp nhưng lại phải chuyển tuyến, gây ra tình trạng quá tải ở tuyến trên, tốn kém chi phí và không thuận lợi cho người bệnh, nhất là người cao tuổi mắc bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, quy định khống chế quỹ đã làm hạn chế phạm vi phát triển chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã. Tuy nhiên, Nghị định 146 năm 2018 đã gỡ bỏ quy định khống chế tỷ lệ quỹ được sử dụng tại trạm y tế. Đây là một sự thay đổi lớn, góp phần đảm bảo tính chia sẻ của quỹ bảo hiểm y tế phù hợp với việc khám chữa bệnh thông tuyến, không gây áp lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Các trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh theo phạm vi chuyên môn quy định. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế sau khi được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định. Bác sĩ Phùng Quang Hiệp, trưởng trạm y tế xã Tân Đồng nói.
Khi bỏ cái quy định mà khoán 20% của tuyến cơ sở thì chúng ta đây về cái quỹ bảo hiểm khám bảo hiểm ấy. Về cái phần thuốc thì chúng tôi đã sử dụng và quản lý về cái lượng thuốc này cũng rất là tốt. Thứ hai là cũng không lạm dụng để có thể là mình tránh tình trạng là mình chia chác hoặc là những vấn đề gì đấy để có bệnh nhân. Đặc biệt hơn nhất là khi nghị định 46 này ra thì đã tháo gỡ được rất là nhiều cho tuyến cơ sở là về công tác khám chữa bệnh kê đơn chúng tôi điều trị cho bệnh nhân nó sẽ ổn định hơn vì số lượng thuốc để điều trị cho bệnh nhân nó có từ 5 ngày hoặc là đến có thể đến 7 ngày thì bệnh nhân điều trị ở đây thì nó đã ổn định và thứ hai nữa là người bệnh cũng đã giảm được những cái khoản chi phí để trong những vấn đề đi lại cũng như trong công tác điều trị khám chữa bệnh ở tại trạm y tế cơ sở và đã tạo được cái niềm tin vào cái sự khám chữa bệnh và điều trị ở tại trạm y tế về trong quá trình những tháng đầu năm của năm 2019 này, tỷ lệ khám chữa bệnh của chúng tôi đã tăng lên một cách rõ rệt.
Còn tại trạm y tế xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, từ đầu năm đến nay đã đón tiếp gần 2.000 lượt bệnh nhân. Sau khi Nghị định 146 năm 2018 có hiệu lực, thuốc bảo hiểm y tế đã được cấp đa dạng chủng loại hơn. Các cán bộ y tế cũng không bị gò bó trong việc kê đơn thuốc. Bác sĩ Phạm Văn Ánh, trưởng trạm y tế xã Báo Đáp nói.
Trước kia thì chúng tôi được khoán quỹ là 20%, thì thực ra rất khó khăn cho anh em. Thứ nhất là những cái bệnh mình có thể điều trị tại trạm y tế được thì mình phải chuyển đến huyện. Cái hai là trong công tác khám và điều trị thì đặc biệt là công tác kê đơn do cái bị khoán quỹ thì cái kê đơn thuốc nó cũng rất hạn chế. Thứ nhất là về cái liều lượng nó không đủ, không để đáp ứng để điều trị khỏi một bệnh. Cái tâm lý cán bộ thì cũng là rất là dè chừng vì khi mình bị khoán quỹ thì cái khả năng kê đơn thì nếu mà kê quá liều hoặc là quá nhiều những loại thuốc mà bảo hiểm y tế người ta không đáp ứng được thì sẽ bị thất toán, cho nên là cũng rất khó khăn cho anh em cơ sở khi mà kê đơn cấp thuốc cho người bệnh.
Ngoài ra, nhiều trường hợp người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chuẩn đoán chỉ định điều trị được chuyển về để quản lý theo dõi hoặc cấp phát thuốc tại trạm y tế xã, được bảo hiểm y tế thanh toán đã góp phần giảm chi phí đi lại cho người bệnh và tạo sự chia sẻ giữa các cơ sở y tế, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Bà Phạm Thị Thơm, thôn 11, xã Báo Đáp nói.
Tôi mới về được 2 tháng thôi, thì tôi thấy là cũng lúc nào tôi cũng thấy đông vậy mà tôi cũng chả biết là như thế nào. Lúc nào tôi cũng thấy đông. Cái đợt trước vừa đi khám được, vừa mới đi về đây được độ khoảng độ hôm đầu tháng này, vừa về đầu tháng thì được 2-3 ngày vừa đi khám lấy tiểu đường với óc huyết. Nhưng mà tôi nói thật là về đây thì tôi cũng thấy là trước nhà tôi cũng bị, bây giờ hai vợ chồng đang bị tiểu đường, nhưng tôi muốn là hai vợ chồng về đây ấy, để đi cho nó thuận tiện ấy. Tại vì tôi sống với cái bệnh này lâu rồi, nhưng mà tôi về được Cổ Phúc thì họ cũng quan tâm như vậy, mà tôi lên đây thì họ cũng đon đả quan tâm như vậy, mà cũng tôi thấy đông mà.
Để đảm bảo cân bằng ổn định quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Nghị định 146 sẽ áp dụng cách tính tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh của các đơn vị dựa trên tổng chi phí khám chữa bệnh của năm trước, tính cho chi phí về thuốc, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu, dịch vụ khám chữa bệnh cộng với các chi phí phát sinh trong năm do thay đổi về phạm vi chuyên môn kỹ thuật của đơn vị, thay đổi về đối tượng khám chữa bệnh, thay đổi về mô hình bệnh tật. Với việc mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trạm y tế xã đã tạo điều kiện cho cán bộ y tế cơ sở phát huy khả năng chuyên môn, tạo điều kiện thu hút người bệnh nhằm giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên. Đó là ý nghĩa nhân văn mà Nghị định 146 mang lại. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi đã nỗ lực hết sức nhưng không may mắn khiến Argentina gầm gùi nhìn Brazil vào trận chung kết Copa America 2019. Sức ép của Brazil được cụ thể hóa ở phút 19 sau pha phối hợp tuyệt đẹp. Alves xử lý cực hay ở tuyến giữa rồi chọc cho Firmino. Chân sút của Liverpool thoát xuống căng ngang như đặt để dư sút mở tỷ số cho đội bóng của Tite. Sự non nớt của Argentina đã phải trả giá phút 71 khi cả đội đứng lại sau khi Aguero ngã trong vòng cấm Brazil, tạo điều kiện cho dư sút đi bóng xuyên qua 1/2 sân, vượt qua hai trung vệ của Argentina trước khi chuyển dọn cỗ cho Firmino nâng tỷ số lên 2-0. Đánh bại Argentina, Brazil sẽ gặp Chile hoặc Peru trong trận chung kết Copa America. Rạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết World Cup bóng đá nữ giữa Anh và Mỹ năm 2019. Các cô gái Mỹ dù hầu hết các trụ cột đã tuổi băm, nhưng sức mạnh, sự dẻo dai, kinh nghiệm vẫn còn rất tốt. Tuy chỉ thắng một bàn cách biệt, nhưng diễn tiến trên sân cho thấy các cô gái Anh khó có thể làm được điều ngược lại vì Mỹ quá chắc chắn, quá vững vàng và quá giàu kinh nghiệm. Perez mở bàn cho Mỹ ở ngay phút thứ 10, nhưng chỉ cần 9 phút sau thì Anh có bàn san bằng cách biệt do công của Guité. Phút 31, Morgan đưa Mỹ vượt lên dẫn trước 2-1, đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Xin chuyển sang những thông tin quần vợt. Bất ngờ để thua ngay ván đầu tiên trong ngày ra quân giải Wimbledon 2019 hôm 2 tháng 7, nhưng Roger Federer nhanh chóng khiến người hâm mộ bất an bằng chiến thắng chung cuộc 3-1. Hạt giống nam số 3 tại Wimbledon, Rafael Nadal, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với siêu quậy Nick Kyrgios, hạng 43 thế giới, ở vòng 2 sau khi dễ dàng có được trận thắng trước Yuichi Suzuki của Nhật Bản, hạng 274 thế giới, diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay. Ngày thi đấu thứ hai tại vòng 1 Wimbledon 2019 tiếp tục chứng kiến nhiều bất ngờ khi các tay vợt tên tuổi ở nội dung của nữ như Maria Sharapova, Garbiñe Muguruza dừng bước. Nabil Fekir từng suýt gia nhập Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái nhưng thương vụ đổ bể do Jacob lo ngại chấn thương đầu gối dai dẳng của chân sút người Pháp. Theo tờ The Sun, Lyon đang mời Arsenal mua tiền đạo sinh năm 1993 với giá chỉ 30 triệu bảng, rẻ hơn 10 triệu sau thời điểm cách đây một năm. Ở một diễn biến khác, Arsenal đã gửi đề nghị trị giá 40 triệu bảng từ Crystal Palace hỏi mua cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha. Tuy nhiên, Crystal Palace khó lòng chấp nhận bởi họ muốn một số tiền gấp đôi. Truyền thông Đức cho biết Bayern Munich đang nhắm cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở phiên chạy hè này. Đương kim vô địch Bundesliga tin rằng nếu Barca mua được Neymar hoặc Antoine Griezmann, họ sẽ bán Dembele.
Thông tin và quảng cáo. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. 1. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng. Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái. Xét tuyển theo hai phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp, tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí, sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1.000.000 đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163854710, 0857704868.
Viettel trân trọng thông báo, hiện nay đã có hàng chục triệu người trên khắp cả nước sở hữu SIM 4G Viettel. Kính mời quý khách hãy nâng cấp ngay lên SIM 4G Viettel để tận hưởng tốc độ và lợi ích vượt trội. Nâng cấp SIM 4G Viettel nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí, giữ nguyên số điện thoại, danh bạ, tài khoản và gói cước đang sử dụng. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp SIM 4G Viettel miễn phí trong thời gian này, quý khách được tặng đến 24GB data hoặc cộng tiền vào tài khoản khuyến mại nội mạng. Hãy đến ngay các cửa hàng Viettel để được tư vấn và phục vụ nâng cấp SIM 4G miễn phí. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe gà 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 7 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.